Rồi đây mới nói rằng chỗ gọi là chỗ, chỗ sống, chỗ tâm trụ nè. Hỏi là tâm trụ ở chỗ nào là trụ? À, tức là cái tâm mà trụ ở chỗ nào đó là trụ. Rồi đáp, tâm trụ chỗ không trụ là trụ. À, tức là trụ ở chỗ không trụ là trụ. À, thế nào là chỗ không trụ? À, đáp là chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là trụ cái chỗ không trụ. Đấy không? Đây là mình phải tập sống chỗ như vậy đó. Làm sao mà tâm mà trụ vào cái chỗ không trụ ha, thì đó mới là cái chỗ trụ, tức là cái chỗ an tâm đó ha. Mà chỗ không trụ là chỗ gì? Tức là không có trụ vào tất cả chỗ ha. À, thế nào là chẳng trụ tất cả chỗ? À, chẳng trụ tất cả chỗ là chẳng trụ nơi lành dữ, có không trong ngoài chẳng giữa, chẳng trụ không, chẳng trụ chẳng không, chẳng trụ định, chẳng trụ chẳng định, tức là chẳng trụ tất cả chỗ. Chỉ cái chẳng trụ tất cả chỗ ấy là chỗ trụ. Người được như thế gọi là tâm không trụ. Tâm không trụ tức là tâm Phật. Đó, mình học là phải hành như thế đó đó. Là phải tập sống như vậy đó, là mình sống thiền đó. Mình bây giờ thì thường thường là tâm luôn luôn có chỗ trụ, cho nên đó là cho nên thường thường gọi là nó hay có phiền não là như vậy. Còn bây giờ là phải tập là không có chỗ trụ, tức là tâm mình nó đi qua tất cả, đi suốt qua hết, không có dừng ở cái nào hết. Thấy cái qua, thấy cái qua thì cũng thấy vậy nhưng mà đi qua luôn, chứ không có trụ nữa cái qua. Cũng vậy, đi ra đường, nghe tiếng tiếng ca, tiếng hát hoặc là tiếng chửi, tiếng mắng gì mình cũng nghe, nhưng mà nghe đi qua thôi chứ không có dừng trụ lại, thì đâu có buồn, đâu có khổ. Còn mình nghe ai mà nói đi ra đường mà nghe xa xa ai mà nói cái chuyện gì đó mà hơi giống như là có tên mình trong đó, thì mình đây là cố lắng lỗ tai nghe coi nói cái gì đó rồi, tức là trụ ngay đó rồi. Mà lỡ mà người đó nói trúng cái tên mình người đó thì là tâm nó hơi buồn rồi, thì đó tức là trụ. Mà có trụ tôi nên tức là có phiền não. Cho nên ở đây là tập là không trụ tất cả chỗ, tức là không có trụ nơi lành giữ có không vân vân. Thì chính chỗ đó là cái chỗ tu của mình đó. Nếu mà người mà gọi là thật tu như thế đó, thì đâu còn có giận hờn, đâu còn có ganh ghét gì nữa, phải không? Nó tu thật như vậy thì đâu có giận hờn, đâu có ganh ghét gì, phải không? Bởi vì khi thí dụ như quý vị mà có giận ai, có buồn ai, thì tức là khi có giận có buồn đó, tức là gì? Tức là có trụ rồi. Nghĩa là người đó họ làm cái gì đó hơi xúc phạm mình, cho nên mình trụ ngay chỗ đó, tức là dính ngay chỗ đó, nhớ cái đó hoài, cho nên mới có buồn, có giận. Mà có buồn, có giận tức là có trụ như vậy, tức là thuộc về sinh tử, thì đó là tự mình làm khổ. Còn ở đây là phải tập sống là vô trụ đó, tâm mình là đi qua hết, không có dừng lại gì hết. Cũng giống như là ánh sáng mặt trời, không? Ánh sáng mặt trời đó thì nó soi xuống thế gian này thì nó đi qua hết, cái nào đó cũng soi được hết. Thí dụ nó soi sông ngòi, núi rạch gì, rồi có khi là ở chỗ nhơ, chỗ sạch gì nó cũng soi được hết. Tức là ở trong hồ nước thì nó cũng soi, mặt trời nó cũng soi tới được, không? Rồi trong đống rác mặt trời nó cũng soi được, không? Nhưng mà mặt trời nó soi tới đống rác đó, nó có buồn không? Nó có thấy nhơ không? Mặt trời nó đâu có phân biệt. Thôi mình phải soi đến những cái vườn hoa nó tốt đẹp, còn cái đống rác nó nhơ thôi đừng soi tới nó, không? Mặt trời đâu có đó, tức là trong vườn hoa thì nó cũng soi tới, đống rác nó cũng soi tới, không? Cho đến ở chỗ đống phân, đống cước bò gì nó cũng sôi tới hết, mặt trời nó sôi qua hết, nhưng mà nó sôi qua rồi nó qua hết chứ nó không có dừng ở đống cước bò, không dừng ở đống phân đó, cho nên đời mặt trời nó sôi hết tất cả. Thì tâm mình cũng vậy, tâm mình mà cũng đi qua hết tất cả như vậy đó, thì tâm mình lúc nào cũng sáng như mặt trời. Còn mình dừng ở chỗ nào đó thì nó tối ngay chỗ đó. Đó mình, cho nên đó là cái chỗ mình tập để mà sống đó thì mới gần với đạo. Cho nên học ở đây là học để tu, chứ còn không phải học hiểu rồi cái để bỏ qua đó, rồi thì cũng phiền não như ai, rồi cũng tối như ai đó, thì đó là không phải. Cho nên đây là phải gọi là tâm không có trụ chỗ nào hết đó, thì người được như thế đó đó, không? Thì gọi là mới gọi là tâm không trụ. Mà tâm không trụ thì chính đó là tâm Phật, tâm Phật chứ không thường. Người mà sống được như vậy đó thì ngay nơi tâm mình đó là tâm Phật, tức là tâm giác, là tâm sáng suốt. Rồi đây mới hỏi vậy thì tâm ấy đó nó giống cái vật gì, như là cái tâm đó nó giống cái vật gì. Đáp: tâm ấy chẳng phải là xanh vàng đỏ trắng, chẳng phải là dài ngắn tới lui, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng sanh chẳng diệt, yên tịnh thường lặng lẽ. Đó là hình tướng của bản tâm, cũng là bản thân. Bản thân là thân Phật. Đó mới chính là bản thân của mình là như vậy đó. Còn lâu nay mình nói là bản thân, không? Nhưng mà chưa đúng nghĩa bản thân. Cái bản thân thì nó phải đúng như ở đây nè. Như vậy đó thì mới thật là bản thân. Còn cái thân này đó, thì đúng ra cái này gọi là cái thân ngọn thôi, chứ không phải là bản thân là cái thân gốc. Đây nói theo cái nghĩa đây là phải nói là mạt thân chứ không phải là bản thân, tức là thân ngọn. Mà đa số mình thì lại sống theo cái thân ngọn này, tức là quên gốc mà theo ngọn đó. Bây giờ là phải trở về cái gốc này để mà thấy trở lại cái bản thân đó mới là cái chính. Cho nên học rồi mình thấy lâu nay là mình mê là chỗ đó. Bởi vì đây gọi là về tâm đó là sao? Nó không phải là xanh, là vàng, đỏ, trắng gì hết. Tức là không có cái gì để so sánh. Bởi vì tâm là tâm thôi, chứ nó không có thuộc xanh, vàng, đỏ, trắng gì. Nó không có thuộc dài, ngắn, tới lui gì hết. Xanh, vàng, đỏ, trắng, đó là cái tướng thôi. Tức là đó là cái tướng, gọi là cái tướng bị thấy, là cái thứ hai, thấy không? Chứ không phải là tâm. Cho nên là còn có cái chỗ để cho mình so sánh, để cho mình thấy được đó, là thuộc về cái tướng bên ngoài, chứ không phải là thuộc về gọi là bản tâm của mình. Cho nên có một lần Ngài Ngưỡng Sơn tức là Thiền sư Huệ Tịch đó, hỏi Ngài Quang Dũng, hỏi chứ ông đến đây để làm gì. Thì Ngài Quang Dũng mới đáp rằng đến để mà đảnh lễ ra mắt Hòa Thượng, tức là con đến đây để đảnh lễ ra mắt Hòa Thượng. Thì Ngài Ngưỡng Sơn đó mới hỏi vậy thì ông có thấy Hòa Thượng chăng mà ông đảnh lễ ra mắt. Thì Ngài Quang Dũng là Ngài mới thưa dạ thấy. Thì Ngài Ngưỡng Sơn Ngài nói Hòa Thượng thì ông thấy, nhưng mà Hòa Thượng thì sao giống hệt như là lừa, tức giống hệt như là con lừa. Thì Ngài Quang Dũng Ngài nói thì con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật gì. Mình thấy là ngày xưa là các ngài đối đáp đó, nó gọi là nó trực tiếp vậy, không? Nghĩa là Ngài Ngưỡng Sơn nói là ông thấy Hòa Thượng nhưng mà sao Hòa Thượng giống như lừa vậy. Thì Ngài Quang Dũng nói con thấy Hòa Thượng cũng không có giống Phật, không? Thì Ngài Ngưỡng Sơn mới hỏi nếu mà chẳng giống Phật á thì giống cái gì. Chỗ này là chỗ khó đáp, không? Nhưng mà Ngài Quang Dũng Ngài đáp nếu mà có chỗ giống á thì cùng lừa có khác gì đâu. Không? Nếu có chỗ giống thì cùng lừa có khác gì, tức là có chỗ giống là có chỗ so sánh, không? Mà có chỗ so sánh tức là nó giống một vật rồi, thì vậy là cùng lừa có khác gì đâu. Còn nếu mà giống Phật á thì tức là không có chỗ nào giống hết. Nếu là Hòa Thượng thì thực là Hòa Thượng, không giống Phật. Mà bây giờ nếu mà có chỗ giống là so sánh được thì so sánh với cái này, so sánh với cái kia, không? Thì nó thành ra một vật rồi, vật cho nên mới so sánh được, không? Còn gọi là thí dụ như bản tâm thật của mình, thì bây giờ mình so sánh nó cái gì đây? À, cho nên không có chỗ nào đi giống hết thì mới chính là nó, mới chính là mình. Không? Cho nên đây khi mà nói vậy đó thì ngài Ngưỡng Sơn ngài biết rằng như vậy ông này là có trí tuệ, ngài mới chấp nhận. Không? Thì chính ở chỗ này á, là mới nói là tâm này á, nó không phải là xanh vàng đỏ trắng, không có cái chỗ gì để so sánh hết. À, thì đó mới thật là bản tâm. À, bản tâm của mình là như vậy. Không? Nó là yên tịnh thường lặng lẽ. Không? À, thì mình học ở đây không? Là để mình nhớ ha, tức là học để mà nhớ trở lại cái bản tâm này hay là cái bản thân đó ha, thì đó mới là cái gọi là cái bản thân là chính của mình. Còn lâu nay á, mình cứ lầm mình gọi cái này là bản thân của mình ha, nhưng mà cái này gọi là thân này là thân sinh diệt, là thân giả, chưa phải là bản thân. Cái đó mới là cái bản thân.